Có hai lời cảnh cáo ở đây trong chương 2 của Sứ Đồ Văn. Đầu tiên là đừng có yêu thế gian mà chúng ta đã vừa thông công. Vì đằng sau thế gian này là Satan trốn vào đó. Hắn không có... Hắn giấu sau đó một cái thế gian cho một... Còn những ai mà có đặc thú của thế gian này, đó là lời được cảnh báo đầu tiên. Thế gian không chỉ là những cái gì chúng ta nhìn ở bên ngoài, mà Văn nói rằng lạc thú của mắt, lạc thú của xác thịt, và sự vô nghĩa của đời này, nó không chỉ là vật chất mà gì mà chúng ta thấy được, mà trong chúng ta có những cái sự ham thích lạc thú những điều này, đó là thế gian. Cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng ta một sự cảnh cáo để chúng ta không có bị mắc bẫy. Chúng ta phải nhìn xa hơn, nhìn vào phía sau của nó. Đừng để bị cám dỗ bởi những gì mà chúng ta thấy. Đó là một cái cảnh nguy hiểm cho chúng ta. Nhìn bên ngoài đẹp giống như là cây hiểu biết điều thiệu khác. Cái tên có vẻ tốt, có cây sự sống, thì cũng phải có cây hiểu biết, đúng không? Thì đó thật là cây sự chết đó. Vì sự chết ẩn giấu phía sau cái hiểu biết điều thiện điều ác. Nhưng mà nếu mà ăn trái cây đó thì sẽ bị chết. Đó là cách mà Satan nó làm. Ở cây sự sống thì chỉ cần ăn nó là biết mình ăn gì, nhận gì đó rồi. Chúa nói là hãy đến với Chúa thì Chúa sẽ ban sự sống và sự sống dư dật. Chúng ta biết nhận được gì. Chính vì chúng ta cần cây sự sống. Ngoài ra cũng có lời cảnh báo thứ hai về của Sứ Đồ Văn trong cái chương 2 này. Về cảnh báo về cái nhiều kẻ chống đấng Christ, một dấu hiệu về cái thời cuối, giờ cuối cùng. Hai lời cảnh báo là rất quan trọng đối với chúng ta hiện nay. Câu 18 nói rằng: hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng đã đây rồi. Trong Phi-rơ nhì đoạn 3, mà trong hội nghị vừa rồi, Phi-rơ nói tới cái ngày cuối cùng. Còn Sứ Đồ Văn ở đây viết về giờ cuối cùng. Cái nào gần hơn? Ngày cuối hay là giờ cuối? Giờ cuối. Qua những cái thư này chúng ta thấy rằng Thầy Chúa muốn chuẩn bị chúng ta như thế nào, ngày càng gần hơn nữa. Ở Sứ Đồ Văn là cái giờ cuối cùng, sau đó là Khải Huyền. Khải Huyền thì chắc chắn là cái thời cuối cùng đến, cái lúc cuối cùng đến, cái phút cuối cùng. Vậy chúng ta thấy sự ứng nghiệm ở trong sách Khải Huyền. Cái giờ cuối cùng mà lại rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ, bởi đó chúng ta biết đấy là giờ cuối cùng. Trong năm vừa rồi chúng ta thấy có nhiều dấu hiệu, có nhiều dấu hiệu chứng minh rằng đó là giờ cuối cùng đã xảy ra. Đây là hiện thực đối với chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta nhìn vào chính trị, chúng ta thấy rằng đó là giờ cuối. Nếu chúng ta nhìn Israel, vẫn gì diễn ra ở đó về cái hiệp định Abraham có là một dấu hiệu của thời đại cho rằng giờ cuối đã đến. Ngay cả xã hội nữa, và thời Lot và thời Noe cũng cho thấy nó là giờ cuối. Chúng ta không có xa với sự tái lâm của Chúa rồi. Mà Chúa sẽ nói tới kết thúc nền dân chủ bị sụp đổ ở nhiều nơi. Đó là dấu hiệu gì? Đó là dấu hiệu cho biết đó là giờ cuối rồi. Chúng ta có thể nhìn cái trục thời gian ở đây. Có nhiều dấu hiệu, dấu hiệu tận thế cho biết rằng đây ta thật sự giờ cuối rồi. Mời Văn cho chúng ta một dấu hiệu khác nữa mà chúng ta có thể nhận ra rằng thật sự đây là giờ cuối. Chúng ta có thể thêm vào cái trục thời gian ở đó. có nhiều kẻ chống đấng Christ. Cái sự xuất hiện của nhiều kẻ chống đấng Christ là chứng minh rằng chúng ta đang ở sống vào thời cuối của Chúa. Khi chúng ta nghe cái kẻ chống đấng Christ, chúng ta chỉ nhớ tới con thú ở trong Khải Huyền 13. Nhưng mà Giăng nói trước khi con thú đến thì sẽ có nhiều cái kẻ chống đấng Christ khác nữa. Như những kẻ đó chuẩn bị cho con thú. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái thế giới này, chúng ta không phải thấy kẻ chống đấng Christ khắp mọi nơi sao? Cho dù chúng ta nhìn ở đâu cũng thấy rồi. Trong những năm vừa rồi, chúng ta đã thấy là chúng ta đã trải nghiệm rằng thấy những kẻ lãnh đạo trong chính quyền chúng ta, họ thực sự có linh của kẻ chống đấng Christ. Họ chuẩn bị cho con thú. Ngay cả cái dịch corona này, theo dõi toàn cầu, không phải là linh của con thú sao? Là những người chuẩn bị cho con thú. Chúng ta có thể thấy, chúng ta thậm chí không có vaccine, chiếc vaccine không thể nào đi cắt tóc được. Ai đã làm ra những điều đó? Không phải linh của kẻ chống đấng Christ sao? Là hắn sẽ thống trị cả thế giới, muốn phải có dấu của nó mới được mua bán được. Ngay cả sự kiểm duyệt cũng thế, là sự kẻ chống đấng Christ. Nếu mà nói gì trái với vaccine thì sẽ bị xóa bài trong mạng xã hội, hoặc là họ có thể bị bỏ vào tù nữa nếu mà làm mức nào đó. Còn những kẻ mà phạm tội thì lại là được tha. Còn những kẻ mà nói chống lại thì sẽ bị nhốt tù. Còn tội phạm hay được tha. Đó là những kẻ chuẩn bị cho con thú. Bây giờ mình thấy đó là cái giờ cuối cùng. Về chế độ gian không chỉ nói đến những kẻ chống đấng Christ ở thế gian này, mà nói đến những kẻ chống đấng Christ đặc biệt trong câu 19. Là chúng từ chúng ta mà ra. Có nghĩa rằng Giăng nói tới những kẻ sống trong cơ đốc nhân mà cám dỗ dân Chúa, mà có cái sự ảnh lúc đó sứ đồ Giăng phải chống có nhiều sự dạy dỗ, những kẻ dạy dỗ ra gọi Giăng là kẻ chống đấng Christ. Giống câu 20, có chỗ nào đó con Mai nói có những người lúc đó đã nói rằng Chúa Giêsu không phải là đấng Christ. Vào ngày thời đó có những kẻ dạy dỗ rằng Chúa Giêsu đã đến nhưng mà không phải đấng Christ, không phải là con Đức Chúa Trời, không phải là Đức Chúa Trời. Nên sứ đồ Giăng cũng đã chống lại rằng nói ai chối con thì không có cha, ai xưng con thì cũng có cha nữa. Lúc đó họ cũng có những cái hiểu biết hoàn toàn sai về đấng Christ. Lúc đó họ đã nói Chúa Giêsu không có phải là đấng Christ. Họ đã bẻ cong quẹo lời của Chúa để cám dỗ các tín đồ. Và những người đó chính đã gọi sứ đồ Giăng là kẻ chống đấng Christ. Và trong thư Giăng nhì cũng nói rằng có nhiều sự cám dỗ đến vào thế gian này. Đã nói rằng Chúa Giêsu đã không đến trong xác thịt. Những kẻ ấy đã là kẻ dỗ dành vào địch lại đấng Christ. Giăng nhì đoạn 1 câu 7. Và không chỉ như vậy mà còn có nhiều kẻ khác nữa. Ở trong các sự giáo lý của cơ đốc giáo có nhiều kẻ nói Chúa Giêsu không phải là người thật. Có sự dỗ khác nói là Đức Chúa Trời không, Chúa Giêsu hoài Đức Chúa Trời. Rồi có người khác nói là Chúa Giêsu không phải là người thật. Có rất là nhiều sự rối loạn ở đây. Đó là vấn đề của cây hiểu biết. Thư Giăng thứ nhất, đoạn 4, câu 2. Bởi điều này hãy nhận biết Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. phàm thần nào sinh Đức Chúa Giêsu Christ là xác thịt mà ra, thì linh đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn linh nào mà không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là linh của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Ở đây họ lúc đó họ cũng bày lan truyền cái sự dạy dỗ này, nói Chúa Giêsu đã không đến trong xác thịt. Họ đã nói nói Chúa Giêsu bị tâm thần, Chúa Giêsu cái đó không phải Giêsu thiệt. Họ đã nói như vậy, nói rằng Chúa không có chết trên thập giá, không có chịu đau khổ và cũng chẳng sống lại. Đó chính là linh của kẻ địch chống Đấng Christ và lúc đó đã có mặt ở trên thế gian rồi. Đó là gì? Lúc đó sứ đồ Giăng đã nói đến ở trong thư của ông để cảnh báo các tín đồ đừng có bị cám dỗ bởi những sự dạy dỗ đó. Và ngày nay chúng ta thấy nó là có tinh tế hơn nữa. Ngày nay chúng ta thấy giống có vấn đề giống như vậy, có vẻ có nhiều sự dạy dỗ của Cơ Đốc giáo, sự diễn dịch và kinh thánh, có những người đã bẻ cong quẹo lời của Chúa để làm cám dỗ các tín đồ. Ví dụ như là báp têm cho trẻ em là một cái ví dụ. Báp têm cho trẻ em chẳng có nghĩa gì cả, kinh thánh đâu có nói gì tới đâu, nhưng mà hàng ngàn người đã bị cám dỗ, đã tin điều đó. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 1, và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho. Đó là những kẻ chống Đấng Christ, những người dạy các tín đồ cái điều đó. Và ngày nay có nhiều người nói rằng nếu mà Chúa đến không có vấn đề cả, tất cả mọi người sẽ được cất lên, không thành vấn đề, sống thế nào cũng được, chỉ cần tái sinh là được, sẽ được cất lên. Lời của Chúa có nói như vậy không? Không. Có nhiều kẻ đã lan truyền những sự giả dối vậy. Có những người khác thì nói là không có ai được cất lên cả, phải trải qua đại nạn. Rồi liên quan tới sự thờ phượng cũng vậy. Chúa đã nói nó rõ trong sự phục truyền rằng phục truyền 12 nói là không có được thờ phượng Chúa theo ý của mình. Nhưng mà cuối cùng thì có ai cũng thờ phượng Đức Chúa Trời đã ý riêng của mình. Nên tiếc rằng có nhiều người đã bị cám dỗ lầm lạc. Kẻ chống Đấng Christ ở đây đã đến từ sứ đồ Giăng nhưng mà không thuộc về trong công 19, và hầu cho tỏ ra mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Phaolô cũng có nói như vậy tới về những kẻ trong chúng ta trong công vụ 20 câu 29. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bày đâu. Những muôn sói dữ tợn đó cũng là con thú, phải không? Tất cả đều liên quan đến con thú. Và lại giữa anh em cũng sẽ có, nghĩa là từ những người trưởng lão có những người hung ác dấy lên ráng sức dỗ muôn đồ theo họ. Từ những người này cũng thuộc về họ, đến từ họ, nhưng mà đó là những cái con sói dữ tợn. Giăng gọi những kẻ đó là kẻ chống Đấng Christ, và Phaolô gọi đó là những con chó. Còn phải chú ý những con chó. Vậy trong hội nghị vừa rồi chúng ta thấy rằng cả chương Führer nhì đoạn 2, Führer nói nhiều về các tiên tri giả. Führer gọi chúng là tiên tri giả, còn Giăng gọi là kẻ chống Đấng Christ, còn Giuđa gọi là những kẻ nhạo báng và những con thú. Chúng có nhiều tên nhưng mà chỉ cùng một loại thôi, có nhiều tên gọi khác nhau cho những kẻ chống Đấng Christ, những kẻ mà cám dỗ các thánh đồ. Cho nên chúng ta phải được cảnh báo ở đây. Làm thế nào mà trong cái môi trường như vậy, làm sao mà chắc chắn chúng ta có thể đi theo Chúa mà không phải đi theo mọi kẻ chống đấng Christ? Chúng ta chưa chắc chắn bởi điều gì? Từ Internet à? Anh em có thể tìm trên Google hay là ChatGPT rồi hỏi về Antichrist, thì câu trả lời dĩ nhiên không phải là sự bảo vệ cho anh em, không cho biết anh em biết ai là kẻ chống đấng Christ, hay là đọc nhiều sách. Có nhiều tín đồ thích đọc sách, có nhiều tác giả, ai cũng có đọc sách này sách kia, coi tác giả của họ nói gì, nói về sự cám dỗ, rồi hay hỏi những người đó. Như vậy có sự bảo vệ để chống lại kẻ chống đấng Christ hay không? Làm sao mà biết được? Chúng tôi có một cái kênh YouTube, thì có những người đã nghe kênh YouTube tôi viết những lời đó. Có một cái lời bình luận ghi rằng những sự dạy dỗ của chúng tôi là sai, rồi chúng tôi thích nghe cái lời dạy dỗ của một có nhà thần học nào đó, sự dạy dỗ của một thần học, tiến sĩ thần học nào đó. Đó phải là sự bảo vệ của anh em hay không? Chắc chắn không phải rồi. Ma quỷ cũng có thể ẩn giấu sau những người đó. Cái điều duy nhất mà chúng ta nhận được sự chắc chắn của Chúa là gì? Ở câu 20 ghi rằng: về phần các con đã chịu sự sức dầu từ nơi đấng thánh. Đó là câu trả lời. Các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Như vậy có phức tạp hay không? Chúng ta đâu cần phải đọc nhiều sách hay là phân tích. Sứ đồ Giăng rất đơn giản nói tới sự sức dầu và biết. Ở trong câu 27 nói về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Thật là tuyệt vời, không cần thiết. Sau vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hễ ở trong Ngài cũng như sự dỗ mà các con đã nhận. Sự dạy dỗ dạy chúng ta sự thật. Tất cả mọi cái thứ khác chúng ta không thể nào mà chắc chắn được. Có nhiều sự giả dối. Đó là điều mà Satan lợi dụng để cám dỗ người ta. Tôi tự hỏi tại sao mà Giăng nói như vậy trong thư của mình, nói về sự sức giàu. Tôi là cái chỗ này duy nhất mà nói đến sự sức giàu ở đây. Tại sao sứ đồ Giăng không nói về Thánh Linh mà nói là sự sức giàu ở đây? Từ cái từ sức giàu tuyệt vời này đến từ xuất Ê-díp-tô ký 30. Khi Chúa ra lệnh Mô-xê làm cái dầu sức từ dầu ô-liu. Rồi có nhiều hương liệu phải trộn lại với nhau và sử dụng nó để cho chức tế lễ, để sức dầu cho thầy tế lễ và cho các vua. Điều này cho tôi thấy rằng đó là cách mà sự sức dầu chảy cho chúng ta biết ở trong cái sự sức dầu này có toàn bộ cái bản chất của Chúa qua các hương liệu. Bản tính là người của Chúa, sự chết và sự phục sinh của Chúa, tất cả gì Chúa đã tạo ra đều được chứa ở trong Thánh Linh. À, mỗi khi sự sức dầu dạy dỗ chúng ta, thì chúng ta có bản chất của Chúa vào trong chúng ta. Nó còn tốt hơn một cái giáo sư nào đó bên ngoài dạy dỗ chúng ta cái gì đó. Nhưng mà sự sức dầu ở trong chúng ta và mang cho bản chất của Chúa vào trong chúng ta. Chúng ta có bản chất của Chúa thì chúng ta không cần ai chứng minh dạy dỗ chúng ta cả. Chúng ta biết cái gì đó là sự thật rồi. Giống như một cái kem sức vậy đó. Khi mà sức kem đó thì những cái chất của kem đó nó thấm vào trong người. Thì sự sức dầu cũng vậy, cho chúng ta được bản chất của Chúa. Cảm tạ Chúa rất là tuyệt vời. Và cuối cùng, mục tiêu của sự sức dầu là gì? Làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ. Đó là điều mà chúng ta đã nghe sáng nay. Mục tiêu mà Chúa muốn đạt được với chúng ta chính là vua và thầy tế lễ. Cho nên chúng ta đừng có những kẻ chống đứng Christ dụ dỗ chúng ta. sự sức giàu sẽ dạy dỗ chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ. Giăng đã nói rõ trong Khải Huyền chương 1 câu 6 nói rằng Chúa làm chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ. Tôi cảm tạ Chúa và sự dỗ của sự sức giàu. Trong câu 28 nói rằng vậy bây giờ các con cái bé mọn ta hãy ở trong Ngài. Ê, nếu mà Chúa ở trong ta thì không thành vấn đề, nhưng mà chúng ta phải ở trong Chúa nữa. Nên chúng ta cần cái sự sức giàu, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi kỳ Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Ở đây liên quan tới sự tái lâm của Chúa. Nếu các ngươi con biết Ngài là công bình thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình ấy là người kẻ bởi Ngài mà sanh ra. Và điều này có tác dụng tuyệt vời tới chúng ta, tới cái cuộc sống của chúng ta ở trong mọi sự công bình.